Hỏi tại sao phải tu? Trả lời, thưa, vì chúng ta đã hướng ngoại nhiều kiếp, chỉ biết lo chuyện bên ngoài, cho nên bỏ quên tất cả những chuyện phát triển tương đồng với càn khôn vũ trụ ở bên trong. Thành thế nhiều khi chán đời là vậy. Người tu ngược lại chỉ biết lo phát triển tâm linh ở bên trong, gọi là quyền vi. Tự mình hiểu biết sâu rộng hơn, không muốn tranh chấp, thấy rõ vị trí của chính mình, cũng như vị trí của vạn linh đang hành và đang tiến tùy theo duyên nghiệp của hành giả. Chẳng có ai hơn ai cả, cuối cùng cũng phải trở về thực chất của chính mình. Tu để thức ngưng bớt những chiều hướng sai lầm và tự quy về một ngôi tâm linh.
Tại sao làm người phải tu? Tu là đường lối phát triển đi lên và dứt khoát tình đời đen bạc không có bị lôi cuốn nữa. Thực hành chất pháp mới là người tu. Khai triển trực giác của chính mình mới là người tu. Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra, đó là đệ tam nhãn chúng ta có. Tiến lên một chút là tuệ giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có đường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, không còn mê chấp ỷ lại nữa. Thì con người mới thật sự cống hiến ảnh hưởng cho quần sanh tốt đẹp, để cùng chung tiến hóa, có một xã hội văn minh tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức, không còn mê chấp nữa. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Hướng về ánh sáng siêu diệu của bề trên mà tiến mới thật là người tu. Nếu tu đọc lại những điều cũ của người trước là không phải tu. Tu làm sao phát triển được tâm thức của chính mình mới là tu, không phải nhai đi nhai lại chuyện cũ mà tu, mà nhai không đúng. Những lời siêu diệu đó phải qua cơn khổ mới có, mà chúng ta sợ khổ và không muốn qua khổ và cầu xin cứu, chuyện đó là sai lầm gấp bội. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở, chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi, chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành nhờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu cửu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ, phải sửa tiến sáng suốt mới là phục vụ, lúc đó mới có giá trị. Chúng ta có bằng chứng tu thiền rút ngay trung tim bộ đầu, phát sáng đi lên, thì chúng ta dũng mãnh tu đi để giải quyết một kiếp phù sanh này cho nó tròn trịa và rõ rệt. Hành trình tại thế gian và hành trình trở về thiên quốc, có cuộc sống an nhiên thanh tịnh, tâm lành sáng suốt.
Như vậy, theo như thông thường ở đời, người ta nói là sống thì phải tu, vì thầy sẽ nói là sản phẩm sống thì phải tu. Sống như như là phải tu, bởi vì không bằng lòng, chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sinh suy hư. Chúng ta đã thất la, giam hãm trong cơ thể xác cơ thể, thì phải đi trong cái sắc tự của thể sắc đó mà thể sắc đó liên hệ với cả những chuyện hiện tại. Thì sự quan trí những chuyện hạn hiện tại là chúng ta phải xây và tu bổ sửa chữa chấp nhận. Thì ngày nay chúng ta mới có được gia trang, có được sinh sống, có cái mảnh áo tốt, có cái cơ hội để đi và có những sự chuyện hiện tại là người tu chứ không phải vô chuyện với là tôi.
Con thấy
thầy
nói rất hay,
là
con
thưa thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian?
Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà, do đó tạo sự kích động và phản động. Mà muốn giải quyết sự kích động và phản động là thế nào? Phải tu sửa lấy chính mình. Vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh tịnh. Mà nếu đạt tới thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động. Vì khi thanh tịnh là hóa giải mọi sự kích động và phản động. Cho nên cần tu để giữ trường thi tại thế gian, sống vui hòa mình trong thanh tịnh.
Tu để làm gì? Khi mình quyết định đi tu, mà tôi nói tôi đi tu mà tôi không minh tu, tu để làm gì? Tôi khi mà tôi quyết tâm tu thì tôi thấy rằng lúc tôi ở địa ngục tôi đau khổ vô cùng, tôi bị hành hạ từ giờ từ phút, quyết định tu nhưng mà tôi chưa minh, tôi tại sao tôi phải tu? Tu để gì? Để trở về sự quân bình, tu để chuộc lấy cái tội của tôi, tu để xây dựng cái tâm tối của tôi trở nên sáng suốt. À, nếu mà tu mà không quyết định, mà không minh thì nợ tạo duyên. Đó, đi tu rồi cái thấy mình ăn nói hay, quân bình được chút ăn nói hay, rồi gá cô này hay lấy cậu kia, rồi tạo duyên, rồi đặt thêm nợ nữa, khổ thêm ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta quyết định một việc gì, chúng ta phải sáng suốt hai mặt, dứt khoát. Phải nhớ rằng các bạn tiền kiếp đã bị hành hạ nhiều, ngày nay mới được làm con người. Mà làm con người phải cũng chưa hết tội, phải cải thiện đời sống chúng ta mới trở về tiên Phật thánh được. Cho vì cái cảnh này không có phải là dứt khoát. Cảnh sanh lão bệnh tử khổ, các bạn chết bất cứ lúc nào mà khổ bất cứ lúc nào không ai. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, ráng tu để tới thanh tịnh. Lúc chúng ta chết chúng ta có thể đổ bộ về nơi thanh tịnh, thanh nhẹ hơn. Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình. Tu là lượm lặt cái vốn liếng sẵn có của chính chúng ta và không bị lường gạt và ta không gạt ta nữa.
Tại sao tôi phải tu? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu. Làm tiên làm Phật. Cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa trong vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được. Làm sao tôi giỏi hơn các bạn được. Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau đi trao đổi để học thêm.
Cho nên những người tu tại sao phải tu? Tại sao phải thiền? Để chi? Để giải tỏa sự sân sắc của trong nội thức. Trong này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó hòa hợp với ngũ hành của vũ trụ. Sanh khắc. Cái đó cái luật đương nhiên nó phải có. Cho nên người tu hành đạo gặp nạn không tức than ván cũng như sự thi chẳng hạn. Thì khi làm gì đáng tội mà người ta đem xử như thế đó. Phật Thích Ca làm gì đáng tội mà bị người ta quay phán. Nhưng mà nhờ đó mới nên lưu lại cho chúng sanh để thấy rằng cái dũng trí của Ngài là vô cùng lớn. Của hai vị đó là vô cùng lớn. Người thành đạt nhờ học nhẫn thực hiện từ bi và thực hiện sự thanh tịnh dưỡng chi vô.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi, và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng, cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần, nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay, nó cho là hay, dạ, tụ khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người của bạn cố gắng khác hơn. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông nó tu 40 năm, hồi nãy lắm, hồi đề cao ông đó, thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thay bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta, mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó, thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái vùng điểm đập tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu, hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia, bạn không đọc được đoạn này bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trường đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Giải thoát là tìm cái chuyện đời đời bất diệt, thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó, cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét lắm. Sao tao nói mày không nghe? Cái cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó ảnh hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó không được cứu cánh, cứu cái gia đình, cứu cái cha mẹ nó phải làm, nó phải đi tới đích, và nó xét ông Thích Ca để thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca để cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại, nó thấy nó phải thực hiện, nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa, nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói, ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè quan nghênh, cho ăn hai buổi. Ban đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương, cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điển. Cho nên mắt phạm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai lại chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang dưới ơn cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần. Rồi trước khi về, các bạn rọi kiếm cho bạn thấy. Ông thường biết con, đâu có ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất ở thời gian này. Chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây, bị động loạn, lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết rồi. Chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta. Mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho ngài cứu mình. Phải hiểu cho này. Mình thấy khả năng sẵn có của chính mình. Rồi đi tới toàn năng qua và thượng đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trịp xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham. Từ từ con thú biến cái thành ông con người ở thế gian. Từ từ con người thế gian tu nó biến cái thành ông tiên. Thấy không? Ô biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo này. Ở trên kia người ta kêu hồ biến, thằng nó thành tiên. Hồ biến, thằng nó thành con quỷ. Tại nó muốn. Thì biết lạ đó chứ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hồ biến là do các bạn mà thôi. À, bây giờ bác trí bây giờ nghe ra tu cái bà và cái bà thấy. Chà, anh vợ này anh đẹp quá. ông ấy vô hô biến ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là bắt thầy nhân nhớ đó. Tại mình muốn. Thế chứ? À, chúng ta nói là ngày dài, năm dài, sáu bảy chục tuổi đồng nghĩa đi. Sáu bảy ngày đấy. Hình tự sáu bảy ngày. Anh chung gì đó. À, ở đây một ngày. Ở địa ngục cả năm á. Dài như vậy, họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tôi bắt các bạn gian nó không cho các bạn một ngày. Khổ cực một ngày, hồi hướng một ngày, các bạn tưởng cả năm khổ. Khổ ghê lắm, một ngày như một năm, tắt điện hết tối hùng gian rồi đó. Họ như các bạn, tôi ở tù lâu lắm. Mở cửa là nó có ngày nhưng mà tôi sẽ ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. À, anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi. Anh tốn tắt đèn hết rồi được ra hỏi. Ở từ bao lâu anh đi lòng lắm. Một ngày thôi. Cho nên chúng ta. Bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi. Khổ là nó sao. Chỉ là sao hiểu một điều điểm rồi. Trong nghi mắt. Các bạn nhìn thấy là. Một tí tắc cái bản thân. Nói câu này. Thì dàn nó quá trớn, sự thật rồi đấy. Nhiều con mắt mà đã thân được. Phải nhớ cái câu này. Ta căn bản có sự đó, phải như thế. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Thế ha, điện bấm một cái đèn nó chiếu tút mấy chục người thấy đâu, sự hướng nó rõ lắm. Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ vi thanh nhẹ trong này, nhấn một cái là nó không liền. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung mà lo. Hả? Mấy chục ngày có kia nghĩa cái gì? Chứ đừng nói chung mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Để kỳ thật được ngay mắt.
Hỏi, tại sao tu mới trả được nợ? Chịu tu mới là trả hết nợ. Một người tu mà không chịu giải những sự tâm tối của chính mình, củng cố sự tâm tối của chính mình, không bao giờ phát triển. Bằng lòng tự thức công khai, giải nó ra. À, hãy ăn năn nói là con ăn năn không làm điều này, là nhất định ngày mai không làm điều đó. Mà nói rồi mà mai làm lại, không được. Thì nó sẽ đắm chìm luôn, hiểu không? Thì muốn thanh tịnh là giải nó luôn, nó mới thanh tịnh. Chứ khi không tôi vô trong cái nhà thanh tịnh, không ai đậm tới tôi là thanh tịnh. Nhưng mà tâm tôi không có chịu giải cái trượt thì làm sao có thanh tịnh. tôi phải giải tất cả cái trượt ra, nó mới có thanh tịnh, đó là kiểu công phu giải tỏa. Hỏi tại sao tu mới trả được nợ? Cho nên, ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình, và không có tiếp tục tham muốn nữa. Cũng hình cũng như là tận độ, là mình không có ý chí tận độ, là mình muốn trời phát độ cho mình, đó là cái lòng tham, đã không được. Cho nên mình hành tiến để thức tâm và tự giải, thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh, mình đóng góp trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tăng độ mới trả hết nợ. Nợ là vô cùng, thì mình phải làm việc vô cùng, nó mới sinh đạt. Cho nên tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc mà nói. Cũng như tôi trước khi ông Tư đã nói, tôi biết bao nhiêu lần tôi cho đó là nói láo, nhưng mà ngày nay tôi thấy thật. Khi tôi bước vô phòng này không bao giờ tôi nghĩ một chuyện gì, mà ai đặt câu hỏi không bao giờ tôi nghĩ gì, nhưng mà tôi thấy cái gì hiện ra là tôi nói đúng đó, trả lời ăn khớp và cởi mở, giúp cho đối phương và tôi đồng học hỏi. Thấy rõ ràng như vậy, thì cái chấn động lực của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi gia tăng và làm cho cái đạo pháp nó trưởng thành trong nội tâm nội thức, thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới xong. Cho nên nhiều người dòm tôi làm thơ xong, năm viết là viết hết trọi một chút xíu. Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt, nó mới làm được. Còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu, nửa câu cũng làm được. Cho nên các bạn thấy cái sự biến nhanh trong khối óc của các bạn, tương lai sẽ đóng góp rất nhiều, không phải tôi. Nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy, thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt nhất là bao nhiêu.
Tu có hữu ích gì? Ở đời này tiền tình duyên nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu? Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền, chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết, và không sửa tâm thần. Tâm thần của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp, bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trược khí, thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái pháp khứ trược lưu thanh, lấy cái gì giải cái trược? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trược. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càng khôn vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống. Mà chính bản thân chúng ta không có trật tự, thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, biết nhiêu đó, đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh, thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ quần sanh phải cứu độ chúng ta trước, bản thân bất độ hà thân độ. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì. Cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ và xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thuận ý trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất tranh chấp, quyền lợi, chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Phải ra đi với hai bàn tay không. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết ra đi với hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa, cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc ở bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh, cống hiến cho mọi người. Thì quý vị nên nghiên cứu cho kỹ sự lợi ích sẽ đem lại cho quý vị từ khối óc đến cơ tạng, và những bệnh nan y sẽ từ từ giải mất. Đó là do sự nghiên cứu và thực hành của quý vị. Phương pháp này rất hữu ích, sẽ giúp cho con người an nhiên tự tại sau khi hành được và phát triển được khối óc, cảm thấy sự liên hệ của tiểu thiên địa này, của thể xác này với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta có sức mạnh vô cùng, thấy rõ có trời, có đất, có đạo là an vui, khỏe mạnh và trẻ trung. Với tuổi 76 tuổi của tôi, nhiều bạn cũng là đi đứng, không có nhẹ nhàng bằng tôi được. Và làm việc cảm thấy mệt mỏi cũng chính tôi với tuổi tác này, nhưng vẫn làm việc thường xuyên không mệt mỏi. Và tinh thần luôn luôn phục vụ người kế tiếp. Chúng tôi là nhóm vô vi, ước nguyện có cơ hội phục vụ cho người kế tiếp, nói ra sự thật của chính mình đã gặt hái được, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Những gì tôi thực tập ở bên trên sẽ đem lại kết quả tốt ở tương lai cho tâm lẫn thân.
Chúng ta phải lo lập thân và tu, tự mình tu. Càng thấy chúng sanh chịu tu, Thượng Đế càng vui và Thượng Đế càng được tu. Cho nên Thượng Đế nói rằng, thời cuộc thiên cơ do các con mà thôi. Các con biết tu, biết thay chuyển, thì các con sẽ sớm thành đạt. Các con còn lười biếng thì các con sẽ tạo sự cảnh chấp, nên tốt. Lúc đó, các con càng ngày càng buồn bực thêm và không tin tưởng được. Đó là đau khổ của cha, đau khổ của bề trên. Cho nên người cha mẹ thế gian mà thấy con càng ngày càng lu mờ, càng chậm tiến, thiếu thông minh, không sáng suốt, thì cha mẹ cũng buồn khổ cho con. Cho nên người con khôn ngoan, biết tu, biết tiến, biết tự giải, biết tự sống trong lễ sống đời đạo phong minh, đó là điều quý giá của gia đình. Không phải hốt của dịch của thiên hạ đem về, đó là vũ khí không. Vũ khí thật sự là tâm thức thay điện. Chân tâm của nó bền tâm vững chí hay không để xây dựng cuộc đời tiến hóa tới vô cùng. Trong hành trình hành hương, chính cha mẹ đã và đang đi trong khổ hạnh, nhưng mà nó đã chấp nhận khổ hạnh đó chưa? Nếu mà nó chấp nhận khổ hạnh đó thì mình không tâm thức nó chắc chắn là tiến triển.
Học giả nó thương yêu các bạn vô cùng và nó hy sinh vô cùng để độ bạn, ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc, ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội. Cái đại nguyện của nó vô cùng và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi. Mà ông thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở, là cũng được điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu. Nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nó mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn được tu. Tu sẽ biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn đợi tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn không tâm mà không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta khó tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà. Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở như trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng.
Thưa thầy, con hỏi thầy thì con nói cái như vậy có đúng không? Lúc mà thầy chưa về đó anh Thoại cái cảnh hỏi con, thật sự tu hành là tu sao, bắt nói cho nghe coi. Cái con cũng không suy nghĩ, con nói đại thầy, con nói tu hành á theo thầy dạy đó là tu phải sửa. Anh hỏi sửa sao bác? Tôi nói chẳng hạn như hồi đó mình còn tham lam đó anh, thì bây giờ mình dứt bỏ, còn rượu chè này kia nọ là mình dứt bỏ hết, đó là sửa, phải không? Rồi nó hành là sao? Tôi nói hành là sửa đó. Ví dụ anh nói anh tu mà không hành mà không sửa, tất nhiên như một chiếc thuyền mà anh một chiếc ghe vậy đó, anh để dưới sông ra mà anh ngồi mà anh không có vươn buồm lên thì nó đâu có chạy. Còn mình tu mình không hành thì anh hỏi con chứ còn giải thoát là sao bác? Hai bác cháu ngồi nói chuyện vui lắm, mà con cũng nói tự nhiên thôi, con cũng biết gì nói đấy. Còn đó thì anh hành xong anh mới giải thoát được. Chẳng hạn như thầy nói đó, cái xác mình nè là cái khám nhốt cái hồn. Thầy nói đó, nếu mà cái hồn mình ra rồi thì cái xác mình không còn cục cửa nữa. Khi anh giải thoát đó thì ví dụ như thầy nói đó, bên đạo Phật thì nói là mình về cõi niết bàn, còn bên đạo Chúa thì nó về thiên đàng, hoặc cực, còn đạo Phật mình thì niết bàn với cực lạc. Mà ví dụ giờ anh thấy bờ bên kia đó, đó là bờ cực lạc với thiên đàng đó, rất là sung sướng vui vẻ tươi đẹp lắm. Không, thầy có nói đó, muốn ăn gì là kêu là có. Anh muốn về đó đó, anh phải hành rốt ráo. Thì khi mà anh cũng như anh đi qua một cái sông lớn đó, mình đi bộ đâu có được, mình lội cũng đâu có nổi. Khi mình đi khúc đầu thì nó dễ, mà khi chút chính giữa đó thì sóng gió nổi to lên, thì anh phải ráng anh chèo cho thật giỏi anh mới rước lên tới bờ. Khi mà anh lên bờ rồi thì anh đâu có đem chiếc xuồng đó theo, đó là cái xác mình á, cái xác mình cũng như là chiếc xuồng. Lên bờ rồi cái mình bỏ chiếc xuồng lại. Thì ví dụ như anh cũng vậy, tôi cũng vậy, mai mốt cái chết đó thì mình lo cái hồn thôi, cái xác bỏ lại, nên bây giờ biết rồi không có sợ chết. Con nói vậy đó thầy. Cái anh nói thì bác nói con nghe con hiểu rồi, còn mấy anh kia nói cao quá con không biết. Rồi hai bác cháu ngồi cười nhau rồi cái con lạch đặt con đi về,
có đường đi rồi hết.
Dạ,
trợ.
Dạ thưa thầy, còn một cái này nữa, tuần rồi thầy về thầy nói chữ là đạo màu, rồi thầy nói chữ là Như Lai. Cái con nghe con mừng quá, vì cái đạo màu này hồi năm con hai mấy tuổi đó thầy, thì con ai bỏ kinh sách gì đâu không biết, con lượm con đọc thì con thấy có chữ đạo màu á thầy. Đạo màu nếu giữ cho còn, việc nhà việc nước đâu còn trái ngang. Sự tu quý báo ơn vàng, cứu đời thoát khỏi muôn ngàn khổ lao. Bạc vàng còn sợ tiêu hao, tu hành được phước có bao giờ mòn. Phước tuy không thấy mà còn, tài tuy trông thấy như mòn không ai. Phước thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ hưởng xài ngắn mau. Tu hành giữa phước cần cao, bằng câu niệm Phật, bằng bao việc lành. Đó thầy, con nhỏ con học, con thổ mấy câu thầy nên cái bài thơ thầy cho con đó. Chẳng còn mến của mừng thầm, chỉ còn mến đạo tự tầm đừng đi. Thực thiệt nhỏ con không ham tiền, thầy không phải con ham. Chứ con qua đây con gặp thầy nói câu này, thầy nói, mấy người không có sự nghèo, không có tham. Con có sự nghèo, có là cho, có là thôi, không có muốn tham lam gì của ai thầy. Con nghĩ là khi mình chết rồi đó, mình đâu có mang gì theo. Thầy cũng thường giảng, con qua đây con gặp thầy giảng là con rất là mừng, con rất là hợp với tánh con. Chết rồi hai tay trắng không? Thầy nói con học một bài đó hồi năm hai mấy tuổi đó thầy. Mà con cứ hãy vô bếp nấu cơm là con dai lắm thầy, mà được con mới sơ mấy câu thôi. Cái con cứ lẩm bẩm con đọc rớt rồi nó làm như cái tánh con nó quen rồi. Chứ còn năm 1967 là năm mùi đó, năm 14 tháng chạp năm mùi. Tự nhiên cái bà đó là đạo Thiên Chúa này, mà bà đi vô chùa Tam Tông Miếu á, bà đi với chồng á, sao không biết cái bà về bà cho con một cái bài cơ của Đức Phật Nam xuống đàn cơ đó thầy. Cái bà cho con, cái con đọc sao hay quá, một bài mà con làm ra tới ba bài đó thầy, làm thêm hai bài nữa. Đó cứ con mừng quá, cái mai con gặp chồng của cái bà đó đó, con đưa cho ông coi, bác nó cũng lớn tuổi. Cái bác là, sao cô biết vậy, con bài làm ra tới ba bài. Tại nhà thầy Tân Định đó thầy, ông vỗ đầu con lên, cô giỏi quá. Thì cái bài nó nói, cũng có chữ đậu màu ở trong đó thầy, lên tuần rồi con nghe thầy nói đậu màu con rất là mừng. Thì nói gì? Dạ bốn câu đầu thì nói gì? Nó nương mây nhẹ gió đáo đàn trung, để ít vần hơi nhắc nhở cùng. Chuyên khách chuyện nam cùng tính nữ, đồng lòng tu học để mà thành công. Nó nói trung giảng pháp làm không nhân ngã, làm nên ngôi bát nhã vô đề. Nhất tâm vài bước lộn về, thể thân lành mạnh hầu càng ngọc kinh. Rồi cái thái đạo màu nhiệm thầy, đạo màu nhiệm dọn mình tu học, sâu rộng rồi vàng ngọc đâu xo, dài công hôm sớm tìm mò, sáng soi đường lối dắt dò nhau đi. Khi mà con gặp ông Xuân Lung đó, cái ông mới lấy cho con cuốn sách Tô Tầm Đạo Bảy với Thượng Đế Giảng Chân Lý. Ông nói, hay qua bên bển hay gặp thầy tôi, là cái câu thầy nói là vô vi, tôi là vô vi, con nghe con mừng lắm. Thì con nói con như cái anh ấy anh hỏi con nói vậy có đúng không thầy?
Đúng có... chứ tùy duyên độ hạnh, mà cái đó là tùy duyên
dạ,
độ hạnh,
anh
biết được cái gì nói
dạ,
cái này.
Dạ thưa, có gì thầy nói thêm cho anh biết gì thầy, con sợ con nói bậy.
Tùy duyên độ hạnh, dạ. Tùy duyên anh mới tới với dạ. Bác độ hạnh là trung hành với anh chứ không có phải là người dạy anh đâu.
Con nói vậy anh ấy. Nói, cho hiểu rồi, cho hiểu rồi. Nhưng mà chưa nói nữa, tay mắt đi ra đi xe về cho kịp.
Còn dài dài ấp ra, còn dài lắm, càng tu càng dài. Tham dục rồi sợ, tham tu rồi tốt.
Dạ, chứ con cảm ơn thầy.
Mấy năm, quan trình tu học, những vị gián đoạn, cho nên vì để trì trệ. Đôi lúc thì con cũng cảm thấy con cũng muốn tu hành lắm, tâm nguyện đôi khi cũng muốn chịu dứt bỏ, nhưng vì nghiệp chướng có thể nói là mình đã lập một gia đình mà có con, vì thế nhiều sự trở ngại. Tôi mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình, sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một chi công của đấng tạo hóa. Bây giờ mình tu trở về với đấng tạo hóa, mình sẽ trả một chi công với trở về. Chứ nếu chúng ta không có kiên nhẫn liên tục tu trì thì không nên tu. Mình tu phải liên tục tu trì mới đạt pháp. Nhiều người nói tu mười mấy hai chục năm, đọc tu liên tục. Không có liên tục, tự làm xâm phạm pháp của chính mình. Mình phải nhớ đừng lớn tạo quá. Đấy, dày công cho mình có cơ hội hiện diện trên mặt đất này. Một khi công không có gì, vậy bây giờ mình phải trở về với lớn tạo quá. Đấy, chả cả. Mà tại sao nhiều người tu nửa chừng được cha, thì làm sao đạt được? Ở đời mà muốn đi học kỹ sư, học những chuyện trái thì chuyện nào mới lấy được bằng cấp kỹ sư? Không được. Cái gì tất cả thì công, minh tiên tật, làm việc gì muốn tới làm cái cầu cũng phải trì công muốn thành hình một cái cầu. Cái tâm chúng ta bắt cầu về trời cũng phải trì công nó mới tạo thành cái vật tiến thân. Làm cái việc làm cho chính mình mà không làm rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ giúp chuyện gì? Còn cái nghiệp của gia đình vợ con là càng có vợ con càng thấy có lực trời. Tại sao ông trời cho tôi cái vợ, ông trời cho tôi có con để làm gì? Để tôi học nhịn nhục. Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức tự bi, nó mới thấy là cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người. Từ đó là một cuộc chiến lý cao sâu vô cùng sâu qua những cơn kịch động phản động nhịn nhục tối đa mà cả hai lần. Chỉ có tu tâm tiên hoa. Cho nên ngày hôm nay các bạn sung sướng là nhờ có cái pháp. Chỉ có sự thực hành tinh tâm. Nhận thức rõ ràng mình phải làm đàng hoàng. Tương lai mình sẽ khai đàng hoàng. Vô lớp học mà học không có đàng hoàng thì rốt đưa ra trường không bao giờ ra được. Nhiều người đi học mấy chục năm không có bằng cấp. Mà ta học 3 năm người ta có bằng cấp. Ta học 1 năm người ta có bằng cấp. Một số người học 10 mấy 20 năm không có bằng cấp. Tại vì nó lơ đỉnh. Nó không thương yêu nó. Và muốn thương yêu mình phải trở về với trật tự của chính mình. Thì mình mới biết lề lối. Mà tận độ tâm thức tiến hóa cũng có trật tự làm sao được, phải có trật tự. Càng vô vũ trụ không có trật tự thì loạn hết rồi. Rất có trật tự. Thấy mưa nắng này kia cái nọ rất có trật tự. Cho nên cái định luật qua qua sinh sinh bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày cây nó lên trái đúng bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó lên trái. Có phải nhờ trật tự này không? Một chúng ta tu cũng vậy, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện. Thường xuyên như vậy, chắc chắn sẽ đạt kết quả không? Tu vi nó nhiều phương diện, ngay từ gia đình, xã hội này, cái nào sự liên kết lần lần nó khôi phục. Cho mình ở đâu đó, có vị trí đạt quả. Thấy rõ ràng thương tiết, chứ không phải tu cách mờ ám mà không phiên đạt, tâm linh cởi mở rõ ràng. Cho nên các bạn tu về vô vi này, tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe thì các bạn cũng đã có bằng cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng. Đã giúp được mình, có cơ hội giúp người cái gì. Ảnh hưởng thì mình sẽ biết rõ ràng.
Tu thế nào biết là pháp đúng, tu thế nào là đúng, tu thế nào là sai, tu thế nào biết là cao, tu thế nào biết là thấp.
Cho nên, khi mà họ biết họ ngu á, họ có thể trả lời hết. Tại sao tu thế nào, họ biết họ hả?
Tu thế nào biết là pháp đúng?
Tu thế nào biết là pháp đúng? Nhưng mà họ từ ngày nay họ tu từ hồi mới ra đời tới 70 mấy tuổi mà họ ngu, họ chưa biết cái pháp họ đang tu là đúng.
Có vì ông Tám nói là pháp của bạn, tức là
thì đó thì đúng như vậy đó. Bây giờ tôi làm già 75 tuổi gì giờ thưa cụ, cụ đã tu từ lúc chào đời tới bây giờ mà cụ còn ngu, cụ không thấy cái pháp của là đúng.
Bây giờ cái pháp
không phải không pháp vô vi.
Ông có nói là cái pháp vô vi
nhá,
đại diện của pháp vô vi
chứ không vô vi. Tôi cách nên cách nghĩa vô vi đó. Ở cái xác của cụ bây giờ già nua rồi, mà cụ đã qua biết bao nhiêu trận đồ thử thách của tâm linh, nhưng mà cụ không biết. Cho nên cái thể xác nó di chết để cho cụ có cơ hội rọi kiến và đọc lại cái hành trình tu học của cụ. Cái da mặt xếp rồi, đã di rồi, nhưng mà cụ còn chưa thấy. Cụ tới đây hỏi đạo, nhưng mà tôi thì phải học đạo của cụ. Vì cụ 75 tuổi, cụ lớn hơn tôi, và đường của cụ đi là tôi đi. Cho nên pháp cụ đi rất đúng, cụ mới sống tới 75 tuổi. Nếu mà cụ tu không đúng, thì cụ đã chết mất rồi.
Ông không bây giờ thì
đó.
Xưa thiền sư 75 tuổi vì thấy tôi cái gì gần đất xa trời. Giờ nghe thiền sư tu lâu rồi mà nghe pháp vô vi cũng nổi tiếng. Giờ tôi muốn kiếm một cái người mà đúng thì ông Tám nói là pháp của ông Tám rồi pháp đưa cho bạn nào là đưa cho bạn thì bạn thì làm sao có pháp của tôi thì nói là pháp của cái gì tôi hiểu.
Cho nên tôi đã vừa nói chưa hết, cô cũng là vô vi, cô tu từ lúc mới chào đời tới bây giờ, mà cái pháp của cô bây giờ đang trao cho tôi, và tôi cũng lần lượt sẽ trao lại cái pháp cho cô. Thì trao chỗ nào, lúc cô 64 tuổi nó cũng không có đẹp trai như tôi, không có trẻ trung như tôi, là vì sao, cô chỉ biết xài phí và không có giữ. Thấy không? Cụ nhớ lúc đó cụ xài phí nhiều quá, cụ đâu có giữ. À, tinh khí thần của cụ không đủ, rồi cụ không thấy giá trị sự sống của tâm linh. Cái chỗ đó, cho nên ngày hôm nay, ông đi cụ lớn tuổi hơn tôi mà tôi lại đi dạy đạo. Nhưng mà tôi nói rằng lúc cụ 64 tuổi mà thôi, tôi cũng dám nói tới 75 tuổi. Thì 64 tuổi đó, cụ bị ngu và không biết gì tâm linh. Còn tôi 64 tuổi á, tôi đã học về tâm linh. Thế nên tôi thấy rằng sau cái già nua có thể xác này là phần hồn tôi được trẻ.
Giờ tôi giác lại là một sự. Ông nói tôi ngu là vì thế tôi mới tới tôi kiến đạo. Ông thì sáng thì tôi với tôn ông làm thầy mặc dù tôi già. Tuổi đời tôi già nhưng tôi biết tôi. Ông nói là vấn đề 64 trùng quá. Đấy là luật tự nhiên. Khi đất đầy nước không mưa nó đầy nó tràn. Và tràn thì lúc đó chỉ đổ đi kiếm chỗ đổ đi. Đổ đi. Nhưng tôi phải nói là đôi lần phải ghi cho luật thượng đế, luật của đạo nó là tuần hành, thừa bỏ vào cái kiếm. Thế là tôi theo của ông nói là cương và đạo đức tư duy đúng. Nếu nói tôi ngu vì thế giờ tôi hỏi cái pháp nào giờ tôi muốn kiếm cái sáng ở ông, cái sáng
của ông. Cái ngu của ông là ông ấy nó trào là nó chạy, nhưng mà ông sử dụng cái sáng. Nếu mà lúc đó ông biết sử dụng cái sáng thì trào không chạy. Trào mà không chạy nó kêu bằng khoa học huyền bí. Cho nên cái pháp của tôi là khoa học huyền bí, lần lượt tôi sẽ trình bày cho cô được cô sẽ tiếp. Thấy không? Thì trong cái cơ thể cụ là có tinh khí thần, là giá trị. Cho nên bây giờ cụ run rẩy nói chuyện lập cập với tôi, cụ muốn đi tìm cái đạo, muốn tìm cái pháp. Nên người ta đồn là cái pháp của ông Tám hay không phải pháp của ông Tám. Ông Tám đã hành pháp vô vi và ông Tám đã giữ được sự lắng động trong nội tâm và cơ thể được bình an nhờ pháp vô vi. Cho nên ông Tám có pháp vô vi, nói cái pháp của ông Tám là pháp của ông Tám đó. Cho nên tôi đã mang cái thể xác cấu trúc bởi sự siêu nhiều mà có, tôi lãnh hội cái này của ông trời cho tôi sản xuất, không phải tôi vì có một người đoán đấng toàn năng cho tôi chứ tôi không có khả năng. Thật ra tôi đã áp dụng cái này, ngày hôm nay tôi đi tới 64 tuổi và tôi so đo với cái tuổi 64 tuổi của cụ thì thấy cụ có pháp mà không xài, có thân mà không giữ, thì cái đó thế gian kêu ngu. Nếu mà tôi không ngộ được cái pháp và được tráng kiện bây giờ mà để cụ tới hội đạo đó, thì lúc đó tôi cũng ngu như cụ. Nhưng mà có cái ngu nó mới có cái khôn. Giờ cái ngu nó làm cho cụ càng ngày càng tệ, rồi cụ thấy định luật sanh lão bệnh tử khổ, cụ thấy rõ. Cô muốn đi tìm một ánh sáng trong nội tâm của cô, chứ cô không phải đi nhờ tôi. Nhờ tôi là thật. Cho nên tôi nói rằng tôi đã thực hành pháp lý vô vi như vậy và tôi được như vậy. Bây giờ cô thực hành thử xem tuổi già có thể tự cứu được không? Chứ tôi không có cứu cụ. Tôi không phải người cứu cụ, nhưng mà đấng toàn năng người cứu cụ.
Bây giờ ông nói đến tôi là thực là ông trao tôi cái pháp sắp rồi.
Ngày 1 tháng 10 năm 1991, hỏi tâm cần tu hay xác cần tu? Trả lời thưa trước hết là tâm, nhiên hậu xác mới được tu. Tâm tu cho xác, chứ không phải xác tu cho tâm. Cho nên, có câu tâm làm thì thân chịu, cho nên người tu chân hay khuyên người đời nên ăn chay, tránh ác làm lành, dấn thân học hỏi thì tâm từ bi mới có cơ hội phát triển. Tham thiền nhập định thì định huệ sẽ tròn đầy. Cứ nắm nguyên lý mà chăm chỉ mà đi thì sự tốt